Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm, từ một ngày tháng tư bàng hoàng.
Người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và ngày hôm nay một lần nữa Radio Sài Gòn Dallas mời cô Trần Ngọc Ánh trở lại trong chương trình. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô Trần Ngọc Ánh. Dạ.
Xin chào hai em Nhã Quyên với lại anh Hoàng và quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng kính chào quý thính giả và rất vui được gặp lại cô. Nhưng mà cũng buồn là hình như hôm nay là chương trình chúng ta là buổi cuối cùng phải không thưa cô?
Hay... Dạ thì tôi có một chút chuyện riêng đó nên là gọi là phải cuối cùng thì nghe nó cũng hơi buồn thiệt, nhưng mà không có gì cả. Kể một câu chuyện thì phải có đầu có đuôi và nó phải có kết thúc.
Vâng thưa cô, thì có lẽ trước có lẽ vì hôm nay là phần cuối, có lẽ quý thính giả cũng có một chi tiết mà cô có nói trong lần trước mà có lẽ nhiều quý thính giả cũng thắc mắc, là cô có kể sơ là sau khi ra tù rồi thì sau đó thì cô được qua Mỹ theo cái diện rất là bình thường như mọi nhiều người Việt Nam khác, là đi diện bảo lãnh. Thì cụ thể là cô tái hôn và được bảo lãnh qua Mỹ theo diện hôn vợ chồng bảo lãnh. Thì xin cô nói rõ hơn về người phu quân sau này của cô thưa cô.
Tôi gặp anh Sâm này nè, anh Nguyễn Văn Sâm này là năm 1976, đầu năm 76, tức là lúc đó tôi là chưa có yêu đương, chưa có quen biết ai á, thì anh Sâm này đã có vợ 4 con và anh ấy là bạn của ông thầy tôi. Thì chúng tôi gặp nhau một lần duy nhất là ông ấy đến thăm, anh ấy với là ông thầy của tôi đã đến thăm tôi, cô học trò ở dưới quê lên đang nghèo sắc sơ, thì hai ông ấy đến thăm nôm theo kiểu học trò thương, học trò cưng đó mà, của ông thầy tôi đó. Thì thành ra biết nhau vậy thôi chứ không có tình ý gì hết, nhưng mà đi một vòng trái đất xong quay về 30 năm sau thì gặp lại nhau. Thì lúc này anh ấy đã sống một mình, con cái lớn rồi, đã lập gia đình riêng và bà vợ đã chia tay rồi. Thì thấy hoàn cảnh của tôi như vậy thì ông ấy là trở về Việt Nam và cưới với tư cách là vợ chồng bình thường thôi, rồi xong rồi đi theo diện ok hôn phu gì đó thì đã qua tới đây.
Vâng, cảm ơn cô. Và sau đó thì chắc cô cũng có con cái tiếp nữa phải không thưa cô?
Sau khi ra tù thì tôi có lập gia đình với một người mà tôi nghĩ rằng là anh ta, lúc đầu thì tôi thấy cũng nghèo với nhau thì ok, nhưng mà sau đó thì tôi thấy không thể sống được với một người đàn ông mà họ có cái những cái mà không thành thật thế này thế kia, nên khi mà con gái tôi được coi như sanh ra là tôi đã chia tay với anh ta. Nghĩ chi mà kiểu mà gán ghép ở cho nó cần một cái bờ vai thôi. Trước khi mà biết rồi là không có chân tình hay gì đó thì tụi tôi chia tay, và tôi coi như là tôi lời một đứa nhỏ, tức là tôi lời được đứa con gái dễ thương rồi bụng mỉm, là tôi thấy ok vậy được rồi, cũng chẳng có gì phải phiền hà. Và tôi đã ở với nó cho tới khi mà tôi gặp anh Sâm bây giờ, thì lúc đó là con gái tôi còn đã 15 tuổi rồi.
Vâng, như vậy thì sau đó thì con gái của cô cũng được theo cô qua Mỹ phải không thưa cô?
Đúng rồi. Ông chồng sau của tôi đã bảo lãnh đưa cả hai mẹ con qua đây.
Vâng.
Chúng tôi sống một cuộc sống mới bình thường như bao người, nên là không người có nhiều người không hề biết về cái chuyện gì dính dáng với tôi về chính trị hay tù tội gì cả. Rồi tôi chỉ đi theo chồng rồi kết hôn rồi qua đây thôi, sống bình thường.
Vâng. Qua câu chuyện của cô thì có lẽ Nguyên Hòa cũng biết, không phải biết hơn, nhưng mà phải thấy là ở ngoài đời, cuộc đời thường này, có những người mình gặp cứ nghĩ là họ cũng bình thường như bao người khác, nhưng mà khi tìm hiểu mới biết được là họ có những quá khứ phải nói là rất là đáng nể. Nếu mà mình không tìm hiểu thì như trường hợp của cô đó, thì cô vừa nói đó, nếu mà ai mà gặp cô, ngay cả bạn bè nữa, mà nếu mà không quen biết cô từ thời lâu thời xưa, thì có lẽ cũng nghĩ cô là một người bình thường, với quá khứ bình thường. Thưa cô.
thật lòng mà nói á, tôi cũng mang cái nỗi buồn đó suốt trong cái cuộc sống của tôi kéo dài bao nhiêu năm. Thì anh chồng anh Sâm này là một cái người, phải nói là một người đàn ông rất là tinh tế. Khi mà ông đã đến với tôi bằng cái sự thương cảm khi thấy cái hoàn cảnh như vậy, và ông thấy tôi cứ ưu ức cái quá khứ như vậy, nên ông khuyến khích tôi là nếu em thấy đau khổ quá, em nên viết nó ra đi để cho nó nguôi ngoai. Thì dưới cái sự động viên khuyến khích của anh, nên là tôi đã viết ra cái cuốn sách gọi là Ngày Tháng Buồn Hiu. Tôi kể lại hết tất cả những cái chuyện gian nan của mình ở trong tù thế này thế kia thế nọ, rồi cái cuộc sống nó ra làm sao sau khi ra tù rồi vân vân. Thì tôi viết cái đó thì tôi mục đích tôi chỉ là in để tặng bạn bè thân quen thôi, chứ tôi không có ý định là ra mắt sách là phổ biến gì rộng rãi. Nhưng mà cái cuốn sách đó không ngờ là được quá nhiều cái đồng cảm, người này truyền tay người kia, kia truyền tay người nọ. Thì người ta thấy một cái, khi qua Mỹ người ta thấy có một cái phụ nữ cứ lẻo đẻo đi theo một cái nhà văn lớn là như ông Nguyễn Văn Sâm á, thì ông lúc đó cũng nổi tiếng là một nhà biên khảo rồi nhà văn rồi vân vân, nhưng mà không ai biết sau lưng ông là ai. Đến khi họ biết được tôi, cái quá khứ của tôi, thì đúng là mọi người đều như anh nói rất là kinh ngạc và bất ngờ với cái câu chuyện mà nó quá bi thương như vậy. Tôi rất phải cảm ơn anh ấy.
Vâng, vì nhân cô nói về cuốn sách Ngày Tháng Buồn Hiu thì cô có thể nói rõ hơn là từ lúc viết tới lúc xuất bản thì khoảng bao lâu thưa cô?
Rất là nhiều, bạn có thể khi 20 năm cũng có nữa. Tức là tôi luôn luôn viết sống bằng kiểu là sống nội tâm, tôi hay viết nó ra trong những trang nhật ký rời rạc, nhớ đâu kể đó, rồi cứ mỗi lần kể nửa chừng rồi cái khóc, rồi buồn quá là xếp sách lại. Đó là cái ưu ức của tôi mà anh Sâm đã nhìn thấy. Thành ra cứ có nhiều khi có những bài viết đã kể sau khi ở tù về, rồi kể lại hoàn cảnh trong tù, rồi cái xếp lại, rồi cái ở tù hoàn cảnh thế này, nhớ chuyện gì cái trong tù đau khổ quá rồi xếp lại. Cứ thế mà tới khi mà viết ra được một cuốn sách thì nó cũng không có nhiều lắm đâu. Nó có khoảng chừng 200 trang thôi. Mà mỗi một câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy, những cái gì mà mình nhớ ra, những cái thời khắc đau khổ nhất, rồi những cái bâng khuâng, những cái nghĩa là coi như về cái quá khứ đó, nó đã qua rồi, nhưng mà nó làm cứ mình cứ đau ê ẩm hoài, nên là cuốn sách phải nói là viết rất là lâu và đem nó ra gán ghép nó lại thành một cuốn sách khoảng chừng dày khoảng 200 trang, nhưng mà trong đó có 100 trang thôi kể về câu chuyện quãng đời gian nan của tôi trong 10 năm tù, và 100 trang là kể là cái nhật ký gọi là nhật ký mực tím, tức là hồi tôi viết hồi 75 tới giờ. Và khi mình nhớ cái chuyện làm việc ở trong đó rồi thấy cộng sản làm sao, những cái ưu ức của một cái thanh, của một người phụ nữ, một người thiếu nữ mới lớn lên trong cái xã hội mới, mới lớn lên, nhìn thấy cái xã hội mới nó kỳ cục quá. Rồi tôi viết rồi mỗi ngày câu chuyện gì thì gọi là nhật ký mực tím. Thì cái điều đó là coi như 100 trang về sau, rồi tôi gọi là phụ lục cho đó. Chứ còn 100 trang đầu là nói về như cái thời gian tù tội của tôi.
Vâng, cảm ơn cô. Khi cô mới nói vừa rồi là cô vừa viết nhiều khi cũng phải ngưng lại vì quá xúc động, thì Nguyên Hòa cũng nhớ đến nhà văn Nguyên Hồng khi ông viết cuốn Bỉ Vỏ đó, thì chỉ là cuốn tiểu thuyết thôi mà nhiều lúc người ta nói là ông cũng ngưng lại ông khóc vì cái nhân vật ông tưởng tượng nó quá đau khổ trong cái tiểu thuyết của ông, thì huống gì cô lại chính là nhân vật có thật, vậy lại chính bản thân mình, thì chúng ta có thể tưởng tượng được là cái sự nó đau khổ như thế nào khi phải ngồi lại nhớ những cái điều mà trong cuộc đời của mình, những cái điều mà rất là khổ nhục cô đã từng trải qua. Thì cho dù viết trăm trang mà như cô trình bày đó, Nguyên Hoàng cũng có thể tưởng tượng được là nhiều khi viết mới vài đôi hàng thôi, chứ nói đừng nói là viết một trang, mà có thể là cũng đã làm cô quá xúc động. Bởi vì những cái sự việc trong cuộc đời của cô trong cái giai đoạn đó, phải nói là phải có những cái người rất là can đảm mới có thể sống và vượt qua được, thưa cô. Và cũng vì hôm nay là chương trình cuối cùng, trước khi cô phải vì một chuyện gia đình mà chương trình cũng tạm ngưng, thì Nguyên Hoàng muốn cô nói rõ thêm là hình như trên YouTube cô có một cái video clip với tựa đề là Ba Con Không Muốn Làm Người Cộng Sản. Thì nhân đây thì xin cô cho biết là cái video clip đó trên YouTube cô đưa lên với những cái tâm tình gì thưa cô?
Đó là cái nhóm của Diện coi như bảo tồn di sản chiến Việt Nam, di sản chiến tranh Việt Nam. Thì ở miền Nam Cali á, có một cái nhóm đó của anh Châu Thùy, thì ảnh đang làm cái điều đó. Anh muốn là có những cái tiếng nói của tất cả những người, những nạn nhân của cộng sản khi đã đào thoát ra ngoài hoặc còn ở trong nước, hay là những cái gian nan gì đó, thì nói ra người thật việc thật kể. Thì tôi cũng có một buổi phỏng vấn ở đó, và anh đã làm cái YouTube đó để anh đưa lên. Thì cái tên của nó là Ba Con Không Muốn Làm Người Cộng Sản. Và nói thẳng về cái câu chuyện của tôi là tôi có một người cha đi theo cộng sản, và khi tôi sống tôi không đồng ý những cái công việc là mình làm đứng vào hàng ngũ cộng sản, nên là tôi đã tách ra và tôi đã cùng chồng làm những công chuyện gọi là bẻ gãy chống trời, người ta gọi là như vậy. Thành ra rồi nó có dẫn liên tiếp dẫn tới những cái tai ương sau này, mà coi như nói theo cái kiểu tổng kết của một cái cuộc chiến á, thì là coi như cuộc chiến xong rồi thì có một người chết và hai người bị thương nặng. Thì tôi hay nói cái kiểu đó, như tôi ví von như vậy để cho thấy là sau khi xong chuyện thì ông chồng mình bị tử hình, con mình bị thương tật, rồi mình thì bị đau đớn về tâm hồn. Thì đó là một cái cuộc chiến đó. Tôi nghĩ rằng có nhiều người ta nói, người lớn tuổi rồi nói sao mà ngu vậy, sao mà không chịu nghe lời ông già đi, ở lại, biết đâu bây giờ mày thăng tiến lên rồi mày có thể ngang hàng với mấy cái thằng cha chủ tịch rồi, chứ mày đâu có phải là khổ như vậy. Tôi buồn cười quá, tôi nghĩ nếu mà mình đã làm như vậy thì bình thường, tôi không thích những cái sự mà cam chịu như vậy. Và cái tánh khí tôi cũng công nhận là ngang tàn bướng bỉnh, thành ra thôi thì mình làm mình chịu, bụng làm dạ chịu, chứ không có cha sang trách gì hết á. Coi như là được chơi không chọn cuộc chơi, chấp nhận cuộc chơi thì có những cái rủi ro thì mình phải chấp nhận vậy thôi.
Vâng, cảm ơn cô. Và chúng ta cũng biết là cái cuộc đấu tranh chống lại chế độ bạo tàn của cộng sản đến bây giờ vẫn còn tiếp tục và vẫn còn cam go. Mà một trong những cái nhân vật một mà thiên tài về quân sự bên Tàu hồi xưa là ông
dạ, các bạn,
không tự nhiên Nguyên Hoàng quên tên, ông nói là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vâng, thì để mà chiến thắng được người cộng sản thì chúng ta phải hiểu rõ một cách khách quan về bản chất của những người cộng sản. Thì như cô là có cái sự gọi là may mắn cũng không hẳn, nhưng mà có cái cơ duyên là con gái của một người cộng sản thật sự. Thì nhân đây thì cô có thể nói rõ thêm về cái sự hiểu biết của cô về người cộng sản, để từ đó mà mọi người cũng có thể hiểu rõ hơn về người cộng sản, thưa cô.
Nói về cộng sản thì biết bao nhiêu là sách vở đã nói về nó rồi. Tôi chỉ là một cái con người bình thường thôi. Tôi nhìn cộng sản sau 75, chứ trước đây tôi không hề biết gì họ. Mà tôi nhìn sau 75, ngay tại cái thành phố của tôi đang ở, ngay cái miền Nam tôi đang sống, thì rõ ràng, và ngay trong gia đình tôi, thì tôi thấy rằng cái đầu tiên mà tôi học được ở cộng sản, tôi hiểu được cộng sản là cái bài học phản bội. Tức là tất cả những cái người mà coi như là hết lòng hết dạ với cộng sản, nhưng mà sau khi mà thành công rồi thì họ gặp những cái khắc nghiệt do cộng sản mang tới trong gia đình họ, trong cuộc sống họ. như những người nói đơn giản như là những người giàu có là hồi đó gọi là ăn cơm quốc gia mà thờ ba cộng sản, thì họ đã hết lòng giúp đỡ kháng chiến, rồi đã tiền bạc giúp đỡ thế này thế kia. Nhưng mà khi sạch xong rồi thì ngược lại cách mạng quay lại đánh tư sản, tức là đánh những người giàu đó, thì ngay là cái gì? Là sự phản bội. Và điều đó tôi đã thấy rất rõ, nên là tôi cho là bài học mà tôi biết được của cộng sản là sự phản bội. Chưa kể đến sự nói một đằng là một nẻo nữa, tức là nó anh mang quần áo tư trang đi 10 ngày học tập 10 ngày rồi về với gia đình, nhưng thật ra họ đi 10 năm có người lại chết ở trong đó không được về, hơn 10 năm, 15 năm, 17 năm, thì như là nói dối. Và sự nói dối rất quá lớn đi, nó làm tổn hại biết bao nhiêu nhân mạng con người. Thì đó là những cái điều đó thì tôi thấy rõ ràng rồi. Sách vở cũng nói nhiều lắm rồi, và tôi cho là những cái sách vở mà nói về điều này đó, giống như một bản cáo trạng vậy đó. Rồi một lúc nào đó người ta sẽ nói, sẽ dùng cái bản cáo trạng này để kết tội một cái chế độ đã làm gây bao nhiêu đau thương cho người Việt Nam.
Vâng, cảm ơn cô. Vừa rồi cô nêu hai cái điểm tiêu biểu về bản chất người cộng sản. Thứ nhất, thứ nhì cô nói là nói một đằng là một nẻo. Cái điều đầu tiên cô nói sự phản bội, nhưng Nguyên Hoàng xin mạn phép là nói rõ hơn, mà dân gian mình dùng nó cụ thể hơn, gọi là ăn cháo đá bát, phải không thưa cô? Bởi vì
thì cũng có thể như vậy. Đặc thì có những người đó, họ đã được chế độ Việt Nam Cộng Hòa nuôi dưỡng, che chở cho họ ăn học đàng hoàng, rồi thế này thế kia. Nhưng mà khi họ đi vô binh, họ vô theo kháng chiến, thì họ nghĩ rằng là coi như là chỉ có cộng sản mới có thể thay đổi được xã hội thôi, mới đưa đến sự bình đẳng được, nó ấm no hạnh phúc cho người dân thôi. Họ ngu muội theo cái điều đó và họ đi theo. Tôi tôn trọng, tức là có cái câu nói, tôi tôn trọng lý tưởng của bạn, nhưng mà tôi phải đứng ra nói thẳng là lý tưởng của bạn không đúng, vậy thôi.
Vâng. Hơn nữa, như trong cụ thể, trong cái hoàn cảnh của cô, thì thân phụ của cô là một cái ví dụ tiêu biểu là cũng có những người cộng sản, họ theo cộng sản vì lý tưởng, chứ không phải là phần đông cộng sản thì chúng ta cũng biết là cũng vì cái lợi lộc thế này thế kia, nhưng mà vẫn còn một số nhỏ là vì cái lý tưởng. Và những người như vậy thì có lẽ đến ngày nay cũng về với Marx, về với Lenin rồi, chứ có lẽ không, bây giờ không còn những người cộng sản thực sự lý tưởng như thân phụ của cô. Tuy nhiên, qua câu chuyện của cô thì chúng ta cũng biết hơn là trong hàng ngũ cộng sản cũng có những người vì lý tưởng để mà họ phấn đấu vì cuộc đời của họ, cho nên từ đó mà chúng ta có thể cái đường lối đấu tranh chúng ta cũng nên nó thực tế nó hơn, chứ chúng ta không thể mà cứ gom hết là cứ cho rằng cộng sản là những kẻ mà vì lợi lộc mà họ bản thân mà họ theo. Tuy nhiên, như Nguyên Hoàng trình bày thì đến bây giờ những cái người mà vì lý tưởng thì không còn, chắc có lẽ không còn trên thế gian này nữa, chứ đừng nói là ở Việt Nam, phải không thưa cô?
Nhưng mà nói về lý tưởng, anh theo một đảng phái nào đó, nhưng mà vì lý tưởng của mình phải thế này thế kia, nhưng mà mình nhiều lúc mình cũng phải nhìn ra những cái người đó họ có cái lý tưởng của những người mà đi theo cách mạng, bất cứ cách mạng gì theo, tức là đem lại cái sự bình an, sự ấm no cho một dân tộc. Nhưng mà khi mà mình đi theo, mình không có quá là tại vì lý tưởng của tôi như thế này, lý tưởng của tôi như thế kia, cho nên tôi phải đi theo. Nhưng mà những cái người đó có đem lại cái lợi ích cho người dân hay không, thì đó là mình đi theo cái lý tưởng mới đúng. Chứ nếu mà mình đi theo tại tôi có lý tưởng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cô nói tại sao không ở lại với cha mình bây giờ, nếu mà không thì cô sẽ được cái này cái kia. Nhỏ Quyên nghĩ nhiều khi mà hai người cùng ngồi xuống mà không cùng chung cái chí hướng, rất là khó nói chuyện thưa cô. Cho dù là người đó là cha mẹ anh em mình mà không cùng cái suy nghĩ thôi, rất là khó nói chuyện thưa cô Ngọc Ánh.
Dạ, đúng rồi. Thì đó là cái ở ngoài xã hội thì nó còn có những cái bực tức khác, thì trong gia đình nó cũng có những cơn sóng ngầm. Ví dụ đi mình tôi sợ, tôi không dám nói thẳng với ba tôi những cái câu này câu kia nặng nề hỗn láo, nhưng mà tự trong thâm tâm tôi nhìn thấy rằng ba tốt á, ba theo lý tưởng là lý tưởng của ba, là ba chết sống lý tưởng á, tôn trọng ba về lý tưởng á, nhưng mà ba ơi, lý tưởng của ba nó không có đúng, coi như sự mù quáng hay là sự gọi là nghe lời, nói như câu ông Nguyễn tổng thống Nguyễn Thiệu, đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Thì sau 75 tôi đã nhìn những gì cộng sản làm, thì tôi thấy ồ, luôn luôn cái ngàn đời cái chân lý của ông Nguyễn Văn Thiệu vẫn đúng như thường. Tức là họ làm không đúng, họ nói nghe ngon lắm nhưng mà họ làm không đúng. Chính vì mà trong cái tuổi trẻ của tôi đang lớn lên, tôi cảm nhận xã hội là một cái màu hồng màu đẹp như vậy, tự nhiên tôi bị hấp dẫn về cái chủ nghĩa cộng sản như vậy. Thành ra khi mà ba tôi hay gia đình tôi muốn tôi đứng vào hàng ngũ của ông để tiếp tục cái công việc này, nhưng mà tôi thì tôi không, nó nói thưa ba, con không muốn làm người cộng sản. Cái câu đó chính xác là câu đó tôi đã nói với ba tôi như vậy khi mà ông đề nghị tôi phải vô đoàn vô đảng. Đó là cái câu bình thường thôi khi mà mình phản đối, nhưng mà khi mà làm thêm đó, thì cái người làm nó họ đã đánh vô đúng cái tâm lý đó. Cái họ nói cái câu tựa là cái như trước đó là ba, con không muốn làm người cộng sản, tức là đánh vô ngay cái câu chuyện đó để đưa đến những cái tình hình sau này của tôi, cái những cái đau buồn, những cái tại vì mày không theo cộng sản, mày làm những điều ngược lại nên bây giờ mày phải khổ. Đó là những điều mà những người thân, những người lớn tuổi đã nói tôi như vậy. Nhưng mà tôi nói thôi, mình chỉ có một lần chết thôi, nếu mà chọn được một cái chết nào đó đứng thẳng thì tốt. Tại vì khi bà tôi và ông chồng tôi mà làm cái chuyện này, chúng tôi cũng không nghĩ là mình thành công. Tôi biết mà, làm sao là thành công được. Có một nhóm người nhỏ trong cái cách triệu triệu người mà người ta đang đã bao trùm cái nhiễm đỏ cái người Nam Việt Nam của mình rồi, thì làm sao mà sống. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn làm dù biết là thất bại.
Có cái sự hối hận nào khi mà bây giờ nếu mà quay lại nhìn lại, cô có hối hận hay không? Cô có, nếu mà cô cho tôi cô không một lần được làm lại thì cái điều gì cô sẽ làm và cô sẽ không làm?
Tôi hối hận là tôi đã đưa cái thằng con tôi vào cái chỗ khổ, bởi vì tôi không có sự chọn lựa nào hết, tôi đưa nó vô cái cảnh khổ để cho nó phải tật nguyền. Cả một cuộc đời của nó bị tàn tật như vậy là vì nó ở trong tù, là vì nó đi theo cha mẹ của nó. Nó không có được cái sự thương yêu hay là giúp đỡ của người bên ngoài. Thì tôi thấy là đó là điều hối hận lớn nhất của tôi, đã làm tổn hại đến cái cuộc đời của một thằng con như vậy. Nhưng mà nếu mà nói rằng bất hiếu thì tôi cũng đứng về thuyết pháp nhà Phật thì tôi là một người con bất hiếu, nhưng đứng về đất nước và dân tộc thì tôi đặt cái hiếu đó ở dưới và đất nước dân tộc ở trên. Tôi có thành thật mà nói là tôi sẽ không bao giờ ân hận về bất cứ những gì mà làm đã qua rồi. Và nếu có được làm lại từ đầu, nói như cái kiểu cái cô cháu tôi, nghĩa là cô fire again. Đúng rồi, cô cháu người Mỹ gốc Việt nó hỏi một câu nói gì tôi, đúng, cô sẽ làm lại từ đầu và cô sẽ tiếp tục chống cộng sản nếu cộng sản còn lại ở trên đất nước này, với những cái chủ trương mà gọi là bán dân hại nước á. À, như vậy thì tôi bán coi như là tôi vẫn không phục và tôi vẫn chống dù với hình thức nào, dù tâm tưởng tôi hay là hành động của tôi, thì tôi vẫn gọi là tôi không phục cộng sản.
Nhưng mà nếu cho cô làm lại thì cái bước cô có cần thay đổi, tức là lúc mà ông xã cô kêu cô ẵm con bỏ chạy, thì nếu mà cho trở lại cô có ẵm đứa con dễ chạy hay không?
Không,
cũng vẫn không.
Vẫn không, tại vì có chạy đi đâu đi nữa thì cái tâm trạng mình sẽ dằn vặt suốt một đời luôn. Tôi nghĩ như vậy, chẳng thà bây giờ tôi nhìn thấy anh ấy chết trên tay tôi, hoặc tôi nhìn thấy anh con tôi chết trên tay tôi, chứ tôi không chịu bước rời ra. Mà ngay bây giờ nếu có phải thay đổi thì tôi sẽ thay đổi một chút xíu, có thể mình sẽ đi tìm người gửi con rồi mình quay lại với chồng, hay là làm cái công việc gì đó sau lưng, sau khi chồng mình bắt xong mình vẫn tiếp tục công việc của chồng và tìm cách gửi đứa con cho nó an toàn. Tôi nghĩ như con đó là cái điều mà gọi là, nhưng mà lúc đó mình không có chọn lựa được, thành ra mình phải chọn cái điều là ôm nó đi theo. Chứ nếu tôi được cái cơ hội mà chạy thoát ra ngoài sớm hơn một chút xíu thôi để mang con đi gửi vào những người thân yêu của tôi, những người bà con bên chồng tôi hoặc là bạn bè thân quen, sau này có những người họ nói phải chi, những em, những vai em thôi nhé, phải chi hồi đó em lớn lên em biết được chuyện này, em sẽ giữ thằng nhỏ giùm cho chị, Đó là cái điều mà tôi nghĩ mà mình không có ai hết, không có ai để mà mình gửi thứ nhỏ.
Nhà Quyên không biết lúc đó nếu cô gửi thì họ, bây giờ thì họ nói như vậy, nhưng mà lúc đó cô gửi không biết họ có chịu nhận hay không, vì họ sợ liên là mình gặp những cái khó khăn trong cuộc đời, thì lúc đó mình mới thật sự mình biết người nào là bạn của mình. Chứ bình thường bây giờ cô đã đâu vào đó rồi thì họ sẽ nói là biết vậy lúc đó em sẽ làm như vậy, em sẽ nghe. Nó thật là phũ phàng thôi cô. Nhưng mà Nhã Quyên thấy cái lạnh nhất vẫn là lòng người. Khi mà ngay cả như cha mẹ của cô vẫn không có đưa tay ra để nuôi đứa cháu của mình. Mặc dù con mình có thể nó không cùng cái quan điểm, Nhã Quyên cũng không nghĩ là bất hiếu hay không bất hiếu. Tùy vào góc nhìn và tùy vào cái sự việc. Ví dụ cha mẹ mình bắt mình đi ăn trộm ăn cướp, ví dụ thôi, đương nhiên. Nhưng mà mình không muốn làm cái điều đó rồi quy chụp cho mình là mình bất hiếu, Nhã Quyên không nghĩ như vậy. Đây là chỉ khi mà thứ nhất là ba của cô cũng không, cha mẹ cô cũng không có nuôi lớn cô trong một cái thời gian dài, và nếu dù cho bất cứ một lý do gì, Nhã Quyên nghĩ như thế này, dù bất cứ một lý do gì mình không thể nói là tại vì thì bị mình không có thể nuôi con mình, cho nên
công dưỡng
lớn hơn công sinh, cho nên Nhã Quyên nghĩ như vậy là những người cô người chú nào đó nuôi cô. Và khi mà dù bất cứ là cha mẹ anh em bạn bè, nó phải có một nói chuyện hàng ngày, gặp gỡ hàng ngày, phải có cái sự như vậy thì nó mới cái tình cảm. Cho dù bây giờ cô nhận ba của cô thì nó vẫn không có tình cảm. Nhã Quyên không biết phải đúng hay không, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ như vậy. Ví dụ một người bạn mình gặp mỗi ngày mình nói chuyện, nó mới liên kết với nhau. Còn nếu mà không, lâu lâu gặp một lần nó cũng sẽ không hết. Cha mẹ cũng vậy, anh em cũng vậy, phải có gặp, phải nói chuyện, phải có cái sự thân mật. Còn nếu không thì đó chỉ là một cha mẹ mình thôi, mình vẫn nhận. Nhưng mà tình cảm Nhã Quyên nghĩ rất là khó, và không có nghĩa là khi mà cô không làm đúng theo cái ý của ông thì có nghĩa là mình bất hiếu. Nhưng mà không nghĩ như vậy, mình chỉ khác cái suy nghĩ. Bất hiếu nó có thể, nó có ở một cái góc cạnh nào đó khác. Cảm ơn cô rất là nhiều, và cũng kính chúc cho cô có những ngày sắp tới bình an trong tâm hồn hơn. Và khi mà nghĩ về những dù cái quá khứ của mình, những cái chuyện rất là nghĩ lại thì nó rất là buồn, nhưng mà như cô nói, cô đã chọn rồi, vì dù cho dù có lặp lại thì cũng cô sẽ chọn những cái con đường cô đi. Xin mời cô gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Xin chào quý vị thính giả đã lắng nghe câu chuyện của tôi từ mấy tuần qua. Thì sắp tới này là tôi cũng sẽ đi thăm con trai tôi giống như thông lệ hàng năm, nên là cái chương trình thì cũng thấy như vậy cũng đủ rồi. Dĩ nhiên câu chuyện là nó còn dài, nhưng mà thôi, cũng quý vị đã lắng nghe với sự thông cảm thì cũng rất cảm ơn. Và cảm ơn hai em, cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho tôi được nói lên tiếng nói của mình. Và xin chào.
Dạ.
Cô và xin chào cô.
Rồi, chào.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước.